Hôm 10 tháng 6, Việt Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 dưới 499 người đắc cử, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp nhưng đạt tỷ lệ phiếu hợp lệ thấp nhất trong nhóm lãnh đạo tứ trụ. Trong số 500 người được bầu cử có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhưng ông không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội kỳ này vì bị cho là có vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Tỷ lệ phiếu hợp lệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là 93,23%, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là 96,65%, của Thủ tướng Phạm Minh Chính là 98,74% và của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 99,89%. Trang Vietnamnet dẫn kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho biết. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết ông Nguyễn Phú Trọng, người tham gia Quốc hội liên tục từ khóa 11 đến nay, đạt số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 1 ở Hà Nội với 557.717 phiếu bầu trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Ông Phúc trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hồ Chí Minh với 622.984 phiếu. Ông Chính trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Cần Thơ với 335.484 phiếu. Còn ông Huệ trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hải Phòng với 499.461 phiếu, theo thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Truyền thông Việt Nam cho biết tất cả 17 ủy viên Bộ Chính trị, 18 tướng lĩnh sĩ quan ngành công an và 32 lãnh đạo cấp cao của quân đội đều trúng cử vào Quốc hội. Hội đồng Bầu cử cho biết trong 499 đại biểu có 4 người tự ứng cử và 11 người ngoài đảng. Như vậy, tỷ lệ người ngoài đảng trong Quốc hội khóa 15 là 3,6%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu phấn đấu là 25-50 người, tức khoảng 5-10%. Báo Pháp luật Online cho biết 4 người tự ứng cử trúng cử là ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sâm Việt Nam. Ông Lương Thế Huy, một trong 9 người tự ứng cử của cả nước, chỉ được 101.479 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,69% số phiếu hợp lệ, không trúng cử. Ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đồng thời là ủy viên Trung ương Đảng, không được công nhận là tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15, theo một quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, do bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu công bố hôm 10 tháng 6. Trang Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời bà Thanh cho biết rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra, bước đầu đã xác định những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và ông Trần Văn Nam. Bà nói, bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam có vi phạm về quản lý nhà nước, nhất là liên quan đến đất đai. Nhận định về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội nói với VOA.
Bầu cử ở Việt Nam, bất chấp cái điều mà tôi nói là tiến bộ nhưng mà người ta không chịu làm. Thế ra thì nói chung là bầu cử này là không có tự do, không có công bằng. Là ở cái chỗ tức là gì, là tất cả các cái ứng cử viên đều do đảng chọn ra trước rồi dân bầu mà thôi, tức là đảng cử dân bầu là như thế.
Cũng từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu ứng cử viên tự ứng cử nhưng thất cử vào năm 2011, nói với VOA.
Khi mà tôi ra tự ứng cử đó thì tôi mới thấy rõ một điều là không một điều gì mình có thể làm được hay là người dân nói chung có thể làm được nếu không có sự đồng ý của Đảng Cộng sản, nếu mà nó liên quan đến chính trị. Nếu liên quan đến chính trị thì không ai có thể làm được nếu mà Đảng mà cái kết cụ.
Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam miêu tả cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 vừa qua là một cuộc bầu cử thành công trong đại dịch, thể hiện niềm tin của nhân dân. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết hôm 10 tháng 6 rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân.
Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây ra chỉ thị về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, trong đó có điều khoản khuyến khích người dân tố cáo tài sản bất minh của cán bộ. Theo tường thuật trên các báo mạng Vietnamnet, Zing News, Nhà đầu tư và Trí thức và Cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, Phản ứng về thông tin kể trên qua mạng xã hội, không ít người bày tỏ nghi ngại rằng người dân có thể bị quy tội vu cáo khi tố giác quan chức. Toàn văn bản chỉ thị của Ban Bí thư ban hành hôm 2 tháng 6 được Vietnamnet đăng lại hôm 9 tháng 6, thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản trong việc nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Bản chỉ thị nhấn mạnh vào yêu cầu phải ra soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Văn bản của Ban Bí thư cũng có điều khoản yêu cầu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Trong cùng điều khoản này, chỉ thị viết rằng cần phải có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Trong một cuộc thảo luận trên diễn đàn nhà báo và chính sách về chỉ thị, nhiều người đưa ra ý kiến ngắn gọn rằng họ chả dại hoặc thôi ạ. Có thành viên đưa ra ý kiến châm biếm rằng các lực lượng công an, an ninh, thuế, tài nguyên và môi trường theo dõi và biết hết mọi động tĩnh của các quan chức, sao lại xúi dân tố giác. Một số thành viên khác bình luận rằng tự do dân chủ bị hạn chế, sao giám sát được, hoặc nêu lên mối lo rằng tố giác chưa chắc đã đem lại kết quả gì, nhưng chắc chắn gặp phiền phức cho bản thân, thậm chí có thể còn nhận án vu khống, xâm phạm đời tư hay nặng hơn là làm lộ bí mật nhà nước. Theo tìm hiểu của VOA, những mối lo ngại kể trên là có cơ sở. Một bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung thuộc Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Chính phủ đăng trên trang web của Viện hồi cuối tháng 10 năm 2020 có đoạn chỉ ra rằng căn cứ vào Luật Phòng chống tham nhũng năm 2012 và một thông tư năm 2013 của Thanh tra Chính phủ, có thể thấy là việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn hiện nay mới chỉ được giới hạn trong phạm vi hẹp trong nội bộ của cơ quan đơn vị mà chưa mở rộng việc công khai đến người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ, được nhiều người biết tiếng, đặt vấn đề rằng các lãnh đạo và quan chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải công khai tài sản trước toàn dân. Có như vậy, người dân mới so sánh và tố giác được. Nếu không theo trình tự như vậy, khi người dân tố giác, phía Đảng Cộng sản có thể quy cho dân tội vu cáo, ông Quang A cảnh báo. Nhà hoạt động này nói với VOA rằng vai trò của người dân trong tố giác quan chức chỉ có thể có sức mạnh khi nhà nước tạo ra khuôn khổ pháp lý để người dân tập hợp lại với nhau trong một tổ chức, ví dụ như một hội thúc đẩy liêm chính.
Từng người dân sẽ không làm được cái gì cả. Chỉ có dưới một cái tổ chức nhất định thì người dân mới có khả năng làm được. Rất đáng tiếc, Đảng Cộng sản Việt Nam thì mọi cái cản trở. Cho nên là cái việc mà khuyến khích người dân tố giác nó khó có hiệu quả. Cái điều quan trọng là phải để cho người dân tự tổ chức thành các cái tổ chức và các cái tổ chức khi lên tiếng. Bởi vì các cái tổ chức ấy nó mới có năng lực, nó mới có khả năng để làm cái việc đấy và nó có sức mạnh của nó.
Vẫn tiến sĩ Quang A đưa ra nhận định rằng khi một hội có tư cách pháp nhân đứng ra thu thập bằng chứng và tố giác quan chức, chính quyền sẽ khó quy tội vu cáo cho một tổ chức như vậy hơn là quy tội cho một người dân đơn lẻ. Vì vậy, việc ra đời những hội đoàn thực chất của người dân vẫn là một viễn cảnh xa vời. Ông Quang A nói thêm.
Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng người dân làm chủ, nhưng mà chỉ từng người một, tức là như những chiếc đũa mà thôi. Và những chiếc đũa ấy thì họ bẻ tách cái là xong. Nhưng không để cho những chiếc đũa này gộp thành một bó đũa, tức là thành một tổ chức. Cái đấy là cái mà như vậy là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam họ hiểu rất là kỹ. Và bất kể ai mà có nhăm nhe tạo thành một cái tổ chức gì đấy mà không phải là tổ chức của họ thì họ diệt ngay từ trong trứng nước.
Tiến sĩ Quang A kết luận rằng chừng nào Đảng Cộng sản không thay đổi tư duy về công khai thông tin tài sản quan chức và cho dân lập tổ chức, những lời kêu gọi của Đảng chỉ là bịp mà thôi. Bài phân tích của tác giả Lê Đức Trung đăng trên trang web của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra hồi cuối tháng 10 năm 2020 đã chỉ ra rằng quy định về công khai có tính chất nội bộ khép kín như hiện nay chưa phát huy tác dụng của việc kê khai tài sản và đưa ra đề nghị rằng về lâu dài cần công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại nơi làm việc, nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hôm 9 tháng 6, đại diện tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đến thăm tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB-8021 vừa được phía Mỹ viện trợ trị giá tổng cộng 27 triệu đô la. Trong hải trình từ cảng Seattle, bang Washington về Việt Nam, tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB-8021 đã tới Honolulu, Hawaii hôm 8 tháng 6. Đây là tàu tuần duyên lớp Hamilton từng thuộc biên chế tàu tuần duyên Hoa Kỳ và là tàu thứ hai thuộc lớp này mà chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trong một thông báo hôm 10 tháng 6 rằng chuẩn tướng Jennifer Short và chuẩn tướng Alan Lister thuộc tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tới thăm tàu CUSB-8021 và gặp gỡ chỉ huy tàu Đặng Lê Sơn, đồng thời chào đón thủy thủ đoàn tới thăm Honolulu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ thủy thủ đoàn trong thời gian lưu trú tại đây. Tuần duyên CUSB-8021, trước đây là tàu John Midway, đã được Hoa Kỳ chính thức chuyển giao cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8, 2020. Thủy thủ đoàn mới của tàu bao gồm các sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đã được phía Mỹ đào tạo về tàu, hệ thống và thiết bị của tàu, theo thông báo của Đại sứ quán. Thông báo viết, việc chuyển giao tàu CSB-8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng trị giá 27 triệu đô la và là viện trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trước đó, phía Mỹ đã chuyển giao cho Việt Nam tàu CSB-8020 vào năm 2017 có giá trị khoảng 24 triệu đô la. Tàu cảnh sát biển 2021 rời cảng cũ ở Seattle, bang Washington vào ngày 1 tháng 6 sau khi hoàn thành quá trình trang bị và huấn luyện cho thủy thủ đoàn cảnh sát biển Việt Nam. Việc Hoa Kỳ chuyển giao tàu cảnh sát biển 8021 cho Việt Nam diễn ra giữa lúc các diễn biến trên Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng do các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tất cả những viện trợ của phía Mỹ thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng. Kể từ năm 2011 cho đến nay, cũng theo Đại sứ quán, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 450 triệu đô la cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam. Vào tháng 4, 2021, chính phủ Hoa Kỳ bàn giao một trung tâm huấn luyện, một xưởng di tu bảo trì và một cơ sở hạ tầng cảng cho cảnh sát biển Việt Nam tại Khánh Hòa.